tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương chiến lược, Mỹ và Trung Quốc lao vào một cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng. Bắc Kinh đưa ra một sáng kiến rộng lớn nhằm mở rộng hợp tác an ninh và tự do mậu dịch với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Trong vòng công du Đông Á gần đây, Joe Biden làm sống lại bộ tứ Quad, diễn đàn an ninh, quy tụ bốn nước Nhật Bản, Mỹ, Úc và Ấn Độ, đồng thời thông báo hình thành một đối tác kinh tế Indo-Pacific Economic Framework. Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, có hai sự kiện đặc biệt thu hút sự chú ý của giới quan sát. Thứ nhất là tuyên bố hậu thuẫn quân sự của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong trường hợp Đài Loan bị Trung Quốc tấn công. Nhiều nhà quan sát tự hỏi, phải chăng Hoa Kỳ đã từ bỏ chiến lược mập mờ đối với hồ sơ Đài Loan được duy trì từ nửa thế kỷ qua? Ông Michael Swan, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, giám đốc chương trình Đông Á Viện Quincy cho rằng, nếu như ông Joe Biden có ý nghĩ đúng như những gì ông tuyên bố, thì điều đó hoàn toàn không phù hợp với luật của Mỹ đối với Đài Loan, ông nói.
U.S. policy states that the United States would regard with grave security.
Chính sách của Mỹ quy định rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét với một sự cẩn trọng, một mối bận tâm nghiêm túc bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Đài Loan, và Tổng thống sẽ phải tham khảo ý kiến của Quốc hội về chính xác những gì phải làm liên quan đến chủ đề này. Luật của Mỹ còn quy định không có cam kết triển khai các lực lượng quân đội như thể Đài Loan là một đồng minh an ninh của Mỹ, nhưng có một cam kết cung cấp các phương tiện phòng vệ cho Đài Loan, nghĩa là bán vũ khí quân sự do Mỹ đánh giá rằng tình hình an ninh của Đài Loan mỗi lúc bị đe dọa.
Michael Swan nhắc thêm rằng, nếu như từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ vẫn bán vũ khí cho hòn đảo tự trị này, thì chính sách của Mỹ trong hồ sơ Đài Loan là duy trì sự mập mờ nhằm ngăn cản Đài Loan tuyên bố độc lập và chặn mọi ý đồ hợp nhất hòn đảo bằng vũ lực từ Trung Quốc. Nhà nghiên cứu về Đông Bắc Á Antoine Bondas, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS, đưa ra một giải thích khác cho rằng, tuyên bố trên của nguyên thủ Mỹ chưa phá vỡ chiến lược mập mờ của Washington. Theo ông, bản chất của chiến lược này nằm ở cách thức đáp trả trong trường hợp Đài Loan bị Trung Quốc đơn phương tấn công làm thay đổi nguyên trạng.
Le sujet c'est la nature du soutien. Est-ce que cela veut dire fournir?
Vấn đề ở đây chính là thực chất của sự hậu thuẫn. Phải chăng điều đó muốn nói là chỉ đơn giản cung cấp vũ khí nếu có xung đột? Hay điều đó có nghĩa là sẽ can thiệp quân sự vào Đài Loan và củng cố khả năng phòng thủ cho đảo? Hoặc cũng hàm ý rằng sẽ đi xa hơn và có khả năng đánh vào các mục tiêu trên lục địa trong trường hợp có chiến tranh? Chính trên câu hỏi về thực chất của sự can thiệp này nên mới có một chiến lược mập mờ như thế.
Điểm đáng chú ý thứ hai là bài phát biểu của lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ, ông Antony Blinken tại Đại học George Washington hôm 26 tháng 5 nhằm trình bày một chính sách về Trung Quốc của Mỹ. Theo đó, Trung Quốc vẫn là mối đe dọa chính cho trật tự thế giới và ngày càng xa rời với các giá trị phổ quát. Đương nhiên, tuyên bố này của Washington khiến Bắc Kinh nổi gióa và đã có những phản ứng gay gắt. Trung Quốc cho rằng mục tiêu của bài diễn văn là nhằm ngăn chặn và cản trở sự phát triển của Trung Quốc từ trong nguyên văn, đồng thời tố cáo Mỹ tìm cách duy trì thế bá quyền và sức mạnh của mình. Nhà sử học Daniel Larison, cựu biên tập viên cho tờ báo Bảo thủ nước Mỹ, đánh giá, chính sách về Trung Quốc của chính quyền Biden là không có nhiều điều mới mẻ và được mô phỏng chặt chẽ dựa trên chính sách của Donald Trump. Đây thật sự là một sự liên tục lớn nhất giữa chính quyền Biden với người tiền nhiệm khi nhắc lại nhiều luận điểm. Theo đó, Trung Quốc là một cường quốc hiếu chiến, là một thế lực gây bất ổn, cần phải kềm hãm. Tuy nhiên, nhà sử học này còn cho rằng điều đó không có nghĩa là không có một sự khác biệt nào trong chính sách đối với Trung Quốc của chính quyền Biden. Vẫn theo ông Larison, điểm đáng chú ý trong bài diễn văn của Ngoại trưởng Blinken là đặt ngoại giao trở lại vào trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ vào lúc các hoạt động ngoại giao của Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương ngày càng tỏ ra mờ nhạt. Về điểm này, bà Mo Kessa, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp ICSEM ghi nhận, đây chính là một phần trong chiến lược mới của Mỹ, mà ở đó với ngoại giao kinh tế của chính quyền Biden-Harris sẽ được chú trọng trong nỗ lực đáp trả thách thức thế bá quyền của Trung Quốc tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Những tháng gần đây, nhịp độ hoạt động ngoại giao của Mỹ trong khu vực tăng vọt do việc Washington muốn đuổi kịp Bắc Kinh sau một thời gian khởi động chậm chạp, từ chuyến thăm ba nước Đông Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, vòng công du châu Á của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, thượng đỉnh Mỹ ASEAN tại Washington, hay như vòng công du Đông Bắc Á của nguyên thủ Mỹ gần đây, vân vân. Mục tiêu là để tái khẳng định cam kết của Mỹ cho khu vực với những thách thức rất rõ ràng, đó là duy trì vai trò lãnh đạo của Mỹ với tư cách là cường quốc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, vào thời điểm giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình có nhiều nguy cơ thay thế vị thế của Mỹ và qua đó tìm cách sửa chữa chính sách đối ngoại của Mỹ. Sau một nhiệm kỳ, Donald Trump đã tạo thuận lợi cho Trung Quốc thực hiện tham vọng của mình trên bình diện khu vực cũng như là trên thế giới. Tham vọng của Mỹ sẽ phải là tâm điểm của một trật tự thế giới tương thích với những thách thức mới của thế kỷ 21 khi dựa vào các đồng minh trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Philippines, Thái Lan, v.v., cũng như là dựa vào các đồng minh vùng không gian châu Âu Đại Tây Dương, đặc biệt là Anh và Liên hiệp châu Âu, tùy theo vai trò mà các nước đó có thể nắm giữ, nhất là tại eo biển Đài Loan. Đây cũng là lần đầu tiên Washington nhấn mạnh đến vai trò này của các nước trong chiến lược mới của Nhà Trắng được công bố hồi tháng 2 năm nay, mà ví dụ điển hình cho thấy rõ nhất là vị thế của Nhật Bản trong khu vực như giải thích của bà Valerie Nikkei, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FLS.
Nhật Bản có một vai trò trung gian khá thú vị giữa Mỹ và các nước Đông Nam Á. Ngoại trưởng và Thủ tướng Nhật Bản thường xuyên có mặt trong vùng, bên cạnh các đối tác của các nước Đông Nam Á thuộc khối ASEAN. Nhất là họ gây áp lực sao cho những nước đó chấp nhận một phần nào tham gia vào khuôn khổ kinh tế mới IPEF do Mỹ đề xướng.
Vẫn theo bà Mokesa, tham vọng dài hạn này của Washington được thể hiện rõ qua lập trường của nhiều cố vấn cho Tổng thống Biden, những thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia NSC, phần đông trong số họ giữ những vị trí hàng đầu tại nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương hay những người từng tham gia kiến tạo cho chiến lược xoay trục của Obama. Điển hình nhất là trường hợp của ông Kirk Campbell, từ lâu tin rằng tái định hướng chiến lược của Mỹ sang châu Á là điều cần thiết. Chiến lược này cần phải được dựa vào việc huy động những phương tiện, quân sự, kinh tế và công nghệ. Tầm nhìn này cũng đã được cố vấn cho Tổng thống về Trung Quốc, ông Rush Doshi, đồng chia sẻ. Theo Doshi, việc Donald Trump đắc cử Tổng thống năm 2016 dường như đã làm thay đổi cảm nhận của Trung Quốc về thế mạnh của Mỹ khi nuôi dưỡng hy vọng về những thay đổi lớn chưa từng có từ một thế kỷ này. Cũng theo vị cố vấn quyền lực này, thì Bắc Kinh có lẽ ngay từ năm 2008 đã theo đuổi chính sách bành trướng, nhất là thiết lập những nền tảng cơ bản trật tự bá quyền của mình mang tư tưởng xét lại trong lòng các định chế quốc tế hay khu vực. Mục tiêu là nhằm chứng tỏ mô hình của Trung Quốc trước một Hoa Kỳ đang trào suy thoái và mở rộng ảnh hưởng trên bình diện kinh tế, chính trị cũng như là quân sự. Trong bối cảnh này, ngoài việc phải tăng cường hệ thống phòng thủ và bảo vệ các căn cứ cũng như là đồng minh quân sự tại khu vực, chính quyền Biden cho rằng cần phải mở rộng hợp tác đối tác trên bình diện kinh tế và chính trị để có thể kềm hãm đà ảnh hưởng của Trung Quốc tại các định chế quốc tế cũng như là ở vùng châu Á. Washington phải hoàn thiện việc cân bằng chiến lược và thành công ở những điểm nào mà những đời tổng thống tiền nhiệm như Obama hay Donald Trump đã thất bại khi không đề xuất được những thỏa thuận tốt nhất cho nhiều nước cường quốc hạng trung như Singapore, Đài Loan, Việt Nam hay các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Từ những quan sát này, nhằm bổ sung cho chiến lược mới, chính quyền Biden vạch ra một khuôn khổ hợp tác đối tác kinh tế mới IPEF, tức Indo-Pacific Economic Framework, ước tính chiếm giữ đến 40% kinh tế toàn cầu và sơ khởi đã tập hợp được 12 nước tham gia. Việc 6 trong số 12 nước tham gia ban đầu đều là các thành viên của khối ASEAN, trong đó có Việt Nam, cho thấy một lần nữa chính quyền Biden chú trọng đến đặc tính trung tâm của khối ASEAN trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Những nỗ lực này đương nhiên cho thấy chính quyền Biden tìm cách vượt qua khuôn khổ một Ấn Độ-Thái Bình Dương quá chú trọng vào những thách thức an ninh khi bổ sung thêm lĩnh vực kinh tế, Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, chiến lược này của Mỹ chẳng khác gì như một kiểu ăn miếng trả miếng nhằm đáp trả lại sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh, nhưng lại trong sự muộn màng. Ông Barthélemy Cuộcmôn, chuyên gia về Đông Á và chính sách đối ngoại Mỹ, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, lấy làm tiếc rằng, từ hơn hai thập niên qua, chính sách Belt and Road Initiative của Trung Quốc đã giúp cho Bắc Kinh cắm rễ sâu trong các khoản đầu tư trên toàn châu lục. Châu Á giờ không còn nhiều chỗ dành cho Washington, trong khi khả năng đầu tư của Mỹ lại vấp phải những phương tiện hạn hẹp trước sự cấp bách đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở trong nước. Trong cuộc đua khốc liệt này, rõ ràng quân chốt của Mỹ đã bị Trung Quốc bỏ xa.